Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa trong thư thứ nhì Corinto, và hôm nay thì chúng ta bắt đầu học qua đoạn thứ 7. Và hôm nay thì chúng ta học Corinto nhì đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7 với cái tựa đề là Niềm vui của Phaolô. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Corinto nhì đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Vậy hỡi những người yêu dấu, chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa. Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi. Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai. Tôi chẳng nói vì sự buộc tội, vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi. Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi, tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi. Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Macedoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ. Nhưng Đức Chúa Trời, đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít. Mà không chỉ trong sự đến của người, nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn. Kính thưa Hội Thánh, ở trong Thi Thiên 126 câu 5 có lời chép như thế này: những ai gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái trong sự vui mừng. Sự gieo giống được nói đến ở đây là để tiêu biểu cho cái sự làm việc khó nhọc với cái tấm lòng mong đợi sẽ đạt được một cái kết quả theo ý muốn của mình. Còn cái sự gặt hái trong sự vui mừng được nói đến ở đây là để tiêu biểu cho cái sự đạt được kết quả của sự làm việc đúng như ý của mình, hoặc là có khi còn vượt hơn cả cái lòng mong đợi của mình. Có lẽ ai nấy trong chúng ta cũng đều kinh nghiệm cái sự vui mừng khi chúng ta đạt được cái kết quả tốt đẹp cho việc làm của mình. Có thể việc làm đó chỉ là một việc nhỏ như là trồng một cái cây ớt và thu hoạch được hàng trăm trái ớt chín mọng. Có thể việc làm đó là một việc làm tương đối lớn, như khi tốt nghiệp đại học thì đạt được ưu hạng sau nhiều năm siêng năng học tập. Là công dân của Chúa, chúng ta còn có cái cơ hội được kinh nghiệm sự vui mừng lớn khi đạt được kết quả cho việc làm lớn. Và việc làm lớn đó chính là cái sự giảng tin lành cho nhiều người được cứu. Mặc dù Chúa đã lập ra một số chức vụ trong Hội Thánh để những người trong chức vụ chuyên tâm làm công việc rao giảng tin lành, nhưng mỗi một công dân của Chúa cũng đều có cái bổn phận rao giảng tin lành. Quý ông bà chị em đã được nghe mỗi tuần lời truyền dạy của Chúa, đó là chúng ta, ngày nào chúng ta còn dự tiệc thánh thì ngày đó chúng ta có cái bổn phận phải rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Và rao truyền sự chết của Chúa tức là nói đến cái ý nghĩa sự chết của Chúa. Chúa chết để làm gì? Và Chúa chết đã đem lại những gì cho loài người của chúng ta? Nói cách khác, rao truyền sự chết của Chúa tức là rao giảng tin lành. Và vì thế mà mỗi một chúng ta, dù có chức vụ trong Hội Thánh hay là không có chức vụ trong Hội Thánh, đều có bổn phận rao giảng tin lành cho tới khi Chúa đến. Và nếu chúng ta yêu những người lân cận như mình, đúng theo điều răn Chúa đã ban truyền cho chúng ta, thì chúng ta sẽ muốn cho những người chúng ta yêu có cơ hội nghe biết tin lành, để họ được cứu rỗi khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta giảng tin lành trước hết là bằng lời tuyên xưng của chúng ta rằng chúng ta là môn đồ của Đấng Christ. Kế tiếp là qua nếp sống của chúng ta khiến cho mọi người biết thế nào là một người thật sự ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và sau cùng là qua lời nói của chúng ta, giúp cho những người nghe nhận biết họ cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và họ cần phải làm gì để nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta cũng nên tặng cho những người chúng ta gặp cuốn sách Tin Lành Là Gì mà Hội Thánh đã cho in ấn và phát hành. Quý công dân chúa có thể tải xuống sách điện tử để email hoặc in ra và phân phát đến nhiều người. Ngoài ra, chúng ta cũng nên giới thiệu cho họ ba cái khu mạng chính của Hội Thánh là kỳtậnthế.net, tìmhiểutinlành.com và tìmhiểuthánhkinh.com. Việc đưa dắt người khác đến với Tin Lành Cứu Rỗi là việc làm lớn hơn hết trong cuộc đời này của mỗi con dân Chúa. Vì linh hồn của một người quý hơn cả thế gian. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 chép rằng: Vì một người được ích lợi gì nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình? Chính vì thế mà khi chúng ta sốt sắng, nhẫn nại, chịu khổ, rao giảng tin lành, sau đó có người thật lòng tin nhận tin lành, thì chúng ta được sự vui mừng lớn. Không những chúng ta được sự vui mừng lớn khi có người tin nhận tin lành, mà trên thiên đàng cũng có sự vui mừng. Luca đoạn 15 câu 7 chép: Ta nói với các ngươi rằng, cũng vậy, trên trời sẽ có sự vui mừng cho một tội nhân ăn năn hơn là cho 99 người công bình vốn không có sự cần ăn năn. Luca đoạn 15 câu 10 chép: Cũng vậy, ta nói với các ngươi sẽ có sự vui mừng trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời cho một tội nhân ăn năn. Phaolô ở trong chức vụ sứ đồ đã làm việc cực nhọc để xây dựng và gây dựng hội thánh ở tại Corinto. Vì thế, khi ông nhận được tin hội thánh tại Corinto đã vượt qua sự thử thách từ Chúa, đắc thắng sự đánh phá từ Satan, thì ông đã có sự vui mừng lớn. Hôm nay, qua thư thứ nhì Corinto đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7, chúng ta sẽ cùng nhau học về niềm vui đó của Phaolô và các định nghĩa từ ngữ mà chúng tôi trình bày tiếp theo đều là định nghĩa theo nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Vậy hỡi những người yêu dấu, chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa. Theo lẽ thì câu này nên được xếp chung với Côrintô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 mà chúng ta đã học từ trong tuần trước, để làm cái câu kết luận cho lời kêu gọi con dân Chúa hãy ra khỏi và phân rẽ khỏi sự kết hiệp và sự thông công với những kẻ chẳng tin. Nhưng ở trong cái vị trí mở đầu cho đoạn 7 thì câu này cũng có tính liên kết lời kêu gọi ấy với niềm vui của Phaolô khi ông hay tin con dân Chúa tại Corinto đã vâng phục sự giảng dạy của ông và các bạn của ông. Phaolô thường xuyên gọi con dân Chúa là những người yêu dấu vì ông yêu họ bằng tình yêu của Chúa, ông yêu họ hơn chính bản thân của ông. Chúng ta cần ghi nhớ điều này. Đức Chúa Giê-xu đã yêu con dân của Ngài hơn chính bản thân của Ngài, vì thế Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc họ. Vì thế chúng ta là những người phụng sự Chúa thì chúng ta phải yêu con dân của Chúa hơn chính bản thân của mình. Các lời hứa ấy là các lời hứa đã có từ trong cựu ước mà Phaolô đã trích dẫn trong Côrintô nhì đoạn 6 từ câu 16 đến câu 18 mà chúng ta đã học ở trong tuần trước. Các lời hứa về sự Thiên Chúa sẽ ở trong những người vâng phục Ngài, Thiên Chúa sẽ đi lại giữa họ. Thiên Chúa sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ngài. Thiên Chúa sẽ tiếp nhận họ, Thiên Chúa sẽ làm cha cho họ và họ sẽ làm những con trai và những con gái cho Ngài. Làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí chính là làm trọn sự nên thánh bởi lòng kính sợ Thiên Chúa. Sự nên thánh bao gồm hai phương diện Thiên Chúa làm cho chúng ta và phương diện chúng ta tiếp tục giữ mình ở trong sự thánh khiết Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Thiên Chúa đã tha thứ mọi sự phạm tội của chúng ta, đã dựng nên mới linh hồn và tâm thần của chúng ta, đã thánh hóa thân thể xác thịt của chúng ta. Nhưng chúng ta phải tiếp tục giữ gìn sự thánh sạch Thiên Chúa đã làm cho chúng ta bằng cách làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí. Sự dơ bẩn của xác thịt vừa là sự không giữ gìn vệ sinh thân thể xác thịt, vừa là sự làm ra tội lỗi, vừa là sự đi đến những nơi đền thờ, tà thần để vui chơi, hoặc là đụng chạm vào các hình tượng, thần tượng. Sự dơ bẩn của thần trí đứng đầu là lòng kiêu ngạo và lòng tự ái không đúng. Kế tiếp là lòng tham lam, ý tưởng tà dâm, mưu kế dối trá, vân vân. Chỉ khi chúng ta giữ mình khỏi mọi sự dơ bẩn từ thuộc thể đến thuộc linh, thì chúng ta mới được hoàn toàn trong sự nên thánh. Chúng ta giữ mình khỏi mọi sự dơ bẩn từ thuộc thể đến thuộc linh là vì chúng ta kính sợ Thiên Chúa, biết ơn Thiên Chúa và muốn mãi mãi thuộc về Ngài, được mãi mãi là những con trai và những con gái của Ngài. Câu thứ nhì, các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai. Như chúng ta đã học, mở lòng có nghĩa là tiếp nhận và yêu bằng tình yêu trọn vẹn từ Thiên Chúa. Phaolô đã kêu gọi con dân Chúa tại Corinto như chúng ta đã học ở trong Corinto nhì đoạn 6 câu 11. Hỡi những người Corinto, miệng của chúng tôi đã há ra vì các anh chị em, lòng của chúng tôi đã được mở rộng. Và Corinto nhì đoạn 6 câu 13. Vậy với sự báo đáp tương tự, các anh chị em cũng hãy mở rộng lòng mình. Một lần nữa ở đây, Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại thành Corinto hãy mở lòng của họ cho ông và các bạn của ông. Hãy tiếp nhận ông và các bạn của ông như ông và các bạn của ông đã tiếp nhận họ. Hãy yêu ông và các bạn của ông bằng tình yêu của Thiên Chúa như ông và các bạn của ông đã yêu họ. Vì ngoài tình yêu chân thật từ Thiên Chúa mà Phaolô và các bạn của ông dành cho họ, thì ông và các bạn của ông không làm hại ai, không làm bại hoại ai, không lợi dụng ai. Động từ làm hại có nghĩa là làm ra việc không công bình đối với người khác, làm tổn thương thân thể người khác, làm thiệt hại người khác. Động từ làm bại hoại có nghĩa là làm cho người khác bị sa ngã, phạm tội dẫn đến sự người ấy bị hư mất. Động từ lợi dụng có nghĩa là thu lợi từ người khác một cách bất chính hoặc là giành phần hơn trong cái sự chia chác. Câu thứ ba, tôi chẳng nói vì sự buộc tội, vì tôi đã nói trước rằng trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi. Tôi chẳng nói vì sự buộc tội, hàm ý tất cả những gì Phaolô nói hoặc trình bày trong các lá thư ông gửi cho hội thánh tại Corinto đều không có mục đích để buộc tội họ. Dù trong hội thánh đã có nhiều sự phạm tội được hội thánh dung dưỡng, Phaolô chỉ nói lên sự thật là trong hội thánh đã có sự phạm tội, ông gọi đích danh từng tội và kêu gọi hội thánh ăn năn, chứ không phải nêu ra sự phạm tội trong hội thánh để lên án hội thánh. Vì thực tế, sự lên án hội thánh không phải là việc làm của Phaolô, không phải là trách nhiệm của Phaolô, đó là việc làm của Chúa. Nhưng Phaolô có bổn phận và có cái trách nhiệm gọi đích danh từng cái tội lỗi mà hội thánh đã phạm để kêu gọi hội thánh ăn năn. Phaolô khẳng định với con dân Chúa tại Corinto như ông đã từng khẳng định trong lòng của Phaolô và các bạn của ông chỉ có tình yêu chân thật từ Thiên Chúa đối với hội thánh. Và Phaolô cùng các bạn của ông cũng nhận biết rằng con dân Chúa tại Corinto có đức tin thật vào tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng cùng chết và cùng sống với Phaolô và các bạn của ông trong cái sự giữ vững đức tin. Cùng chết là cùng chịu gian khổ, cùng chịu bách hại. Cùng sống là cùng vâng theo lời Chúa và cùng chia sẻ mọi nhu cầu vật chất với nhau. Sự phạm tội trong hội thánh chẳng qua là cái sự thiếu hiểu biết hoặc là cái sự yếu đuối nhất thời của xác thịt. Bị các giáo sư giả dẫn dụ như là việc chia bè kết đảng, bị ham muốn của xác thịt xui khiến như là người phạm tội tà dâm. Câu 4. Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi, tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi. Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Câu này có nghĩa là Phaolô luôn nói và viết cho con dân Chúa những lời thẳng thắn, chân thật với lòng nhiệt tình, kể cả những khi ông nghiêm khắc quở trách về những sự sai phạm của họ. Trong thực tế, những lời Phaolô nói và viết cho con dân Chúa chính là những lời Chúa dùng ông để phán với họ. Ngày nay thì chúng ta biết như vậy. Nhưng vào thời của Phaolô, khi các hội thánh địa phương được nghe Phaolô nói hoặc được đọc thư ông viết, thì họ tiếp nhận lời của Phaolô như lời của một người có thẩm quyền của Chúa. Họ chưa có cái sự nhận thức lời của Phaolô cũng chính là lời Chúa. Theo lịch sử của hội thánh, vào khoảng năm 305 cho đến năm 310, thì một trưởng lão ở trong hội thánh Antioch tên là Lucian đã biên tập các văn bản tiếng Hy Lạp gồm các sách tin lành cũng như các thư tín được xem là nền tảng của Thánh Kinh Tân Ước. Rồi đến năm 367, trong một lá thư thì giám mục Athanasios thuộc hội thánh tại Alexandria của xứ Ai Cập đã đề cập đến thánh kinh Tân Ước với 27 sách như là chúng ta hiện có. Như vậy, trong khoảng thời gian từ khoảng năm 305 đến năm 367, tức là hơn 60 năm đó, thì Đức Thánh Linh đã thần cảm hội thánh chấp nhận 6 sách và 21 lá thư do con dân Chúa trong thế kỷ thứ nhất viết ra là lời Chúa. Vậy, Thánh Kinh Tân Ước được hình thành vào thế kỷ thứ nhất với sách cuối cùng là Khải Huyền, được Sứ Đồ Giăng viết vào khoảng năm 95. Nhưng mãi đến năm 367 thì mới được hội thánh chính thức công nhận là lời Chúa qua lá thư của giám mục Athanasios. Ngày nay khi chúng ta đọc Thánh Kinh dù là Cựu Ước hay Tân Ước, hãy đọc với ý thức đó là lời Chúa đang phán dạy trực tiếp cho bản thân của mình. Có như vậy chúng ta sẽ hiểu biết càng hơn và cảm nhận càng hơn những gì Chúa muốn truyền đạt cho mỗi chúng ta. Cũng chính vì thế mà lời của Chúa được gọi là lời hằng sống. Phaolô đã nói nhiều và viết nhiều cho con dân Chúa tại Côrintô, nhưng lời ông khoe khoang họ trước các hội thánh địa phương khác cũng không ít. Thay vì họ tự nói những lời tốt lành về mình, thì Phaolô đã nói cho các hội thánh địa phương khác về những sự tốt lành của họ. Điển hình là lời Phaolô khoe với Tít về con dân Chúa trong hội thánh tại Côrintô đã được ghi lại trong Côrintô nhì đoạn 7 câu 14 mà tuần tới chúng ta sẽ học. Trong cuộc đời của Phaolô, ông thường xuyên chịu khổ vì danh Chúa, nhưng Chúa luôn an ủi ông và ban cho ông những niềm vui lớn. Phaolô dùng cách nói đổ đầy sự an ủi giúp cho chúng ta hiểu rằng trong mọi sự khốn khó mà Phaolô phải trải qua, ông đều được Chúa an ủi một cách đầy trọn. Động từ thêm nhiều quá mức ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh chỉ được dùng có 2 lần ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Một lần ở tại đây mà chúng ta đang học và một lần ở trong Roma đoạn 5 câu 20 mà Thánh Kinh Việt ngữ bản hiệu đính 2012 dịch là thêm lên dư dật. Như vậy ở trong Roma đoạn 5 câu 20 chúng tôi dịch là thêm lên dư dật. Ở đây chúng tôi dịch là thêm nhiều quá mức. Động từ này không được dùng ở trong văn chương ngoài Thánh Kinh, nghĩa là tất cả các văn bản tiếng Hy Lạp của thời bấy giờ không có cái từ ngữ này. Bởi vì động từ này là do Đức Thánh Linh thần cảm Phaolô ghép hai từ ngữ là từ ngữ trên cả và từ ngữ vượt trội làm thành một từ ngữ mới với cái ý nghĩa thêm nhiều quá mức hay là thêm lên dư dật. Trong cuộc đời này, một người không chịu tin nhận sự cứu rỗi của Chúa là một sự đau buồn lớn. Nhưng sự đau buồn lớn nhất là một người đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa mà sau đó lui đi trong đức tin và bị hư mất đời đời. Trong cuộc đời này, một người tin nhận sự cứu rỗi của Chúa là một sự vui mừng lớn. Nhưng sự vui mừng lớn hơn là người ấy giữ vững đức tin trong mọi nghịch cảnh và đắc thắng mọi sự tấn công của ma quỷ. Phaolô vui mừng khi sự rao giảng tin lành của ông và các bạn của ông có kết quả tốt đẹp, thành lập được nhiều hội thánh địa phương. Nhưng Phaolô vui mừng càng hơn khi thấy con dân Chúa trong các hội thánh thắng được mưu kế của ma quỷ, thắng được sự ham muốn bất chính của xác thịt và giữ vững đức tin. Niềm vui của Phaolô vô cùng lớn đến nỗi ông được Đức Thánh Linh thần cảm tạo ra một từ ngữ mới, được thêm nhiều quá mức để mô tả cái mức độ sự vui mừng của mình. Câu 5. Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Macedoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ, nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ. Ở trong Côrintô nhì đoạn 1 câu 12 cho đến đoạn 2 câu 4, chúng ta đã học biết rằng vì những sự phạm tội trong hội thánh ở tại Côrintô, nên Phaolô đã dời lại cái chuyến viếng thăm Côrintô mà ông đã dự định trước đó. Trong khi chờ đợi cho hội thánh tại Côrintô ăn năn, thì Phaolô đã sai Tít đến Côrintô. Khi thời điểm đến, Phaolô từ Ê-phê-sô đi lên phía bắc ghé thăm các hội thánh tại Macedoan, trước khi từ Macedoan xuôi nam để đến Côrintô. Phaolô đã hẹn gặp Tít tại thành Troas trước khi vào địa phận xứ Macedoan để được nghe Tít tường thuật về hiện tình của hội thánh ở tại Côrintô. Nhưng tại Troas, Phaolô đã không gặp được Tít nên ông vội lìa Troas để tiếp tục cuộc hành trình. Và chúng ta đã học biết điều này trong Côrintô nhì đoạn 2, câu 12 và câu 13. Vì thế, khi đến Macedoan, không những xác thịt mệt mỏi mà tâm thần của Paulo và các bạn của ông cũng không có sự thanh thản. Mệnh đề bên ngoài là những cơn chiến trận, hàm ý về phần thuộc thể Paulo và các bạn của ông luôn đối diện với sức ép từ những sự khó khăn, vì những sự thiếu thốn các nhu cầu vật chất, vì những sự nguy hiểm trên các hành trình, vì những sự bị bách hại đức tin từ những người Israel theo Do Thái giáo, từ những người theo ngoại giáo và từ nhà cầm quyền La Mã. Bởi ân điển và sức toàn năng của Chúa, họ đều vượt qua tất cả, nhưng đó là những cuộc chiến đấu đầy áp lực. Mệnh đề bên trong là những sự đáng sợ, hàm ý trong tâm thần của Phaolô và các bạn của ông, cũng như của những tôi tớ chân thật khác của Đấng Christ, luôn đối diện với sức ép khi quan tâm, lo lắng về tình trạng thuộc linh của con dân Chúa. Phaolô đã tâm sự về sự áp lực trong tâm thần đó như thế này, được chép lại trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 28 đến câu 29. Chưa kể những sự khác, sự hiệp nhau chống nghịch tôi mỗi ngày, sự lo lắng về hết thảy các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối, có ai vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt. Sự quan tâm lo lắng về tình trạng thuộc linh của con dân Chúa, về những sự đáng sợ như sợ con dân Chúa bị tà giáo dẫn dụ, sợ con dân Chúa vì thiếu hiểu biết mà phạm tội, sợ con dân Chúa vì yếu đuối mà chiều theo những sự ham muốn bất chính của xác thịt, vân vân. Khác với cái sự lo lắng và sợ hãi trong tâm thần vì không có đức tin nơi Chúa và không có sự bình an của Chúa. Câu 6. Nhưng Đức Chúa Trời đấng an ủi những người ngã lòng đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít. Những người ngã lòng có thể là những người bị xã hội khinh thường vì thấp kém về địa vị, tài sản, học thức, gia thế, v.v. Có thể là những người quá buồn bã và thất vọng về một điều gì. Khi Phaolô và các bạn của ông quá lo lắng về tình trạng thuộc linh của con dân Chúa trong hội thánh tại Cô-rinh-tô, lòng không được thanh thản, vội vã rời Troas của xứ Tiểu Á để vào Macedon, thì Đức Chúa Trời đã cho Tít gặp họ tại thành Philip của xứ Macedon. Phaolô và các bạn của ông đã an lòng và vui mừng với những tin vui về hội thánh tại Cô-rinh-tô do Tít thuật lại. Câu 7. Mà không chỉ trong sự đến của người, nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn. Được gặp mặt Tít ở tại Macedon là một sự an ủi lớn cho Phaolô và các bạn của ông. Nhưng Phaolô và các bạn của ông được an ủi càng hơn khi nghe Tít tường trình về hội thánh ở tại Cô-rinh-tô, về cách thức con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đối xử với Tít, và về tấm lòng của họ đối với Phaolô. Tít được Phaolô sai đến Cô-rinh-tô mang theo một lá thư của ông để quở trách những người có tội trong hội thánh tại Cô-rinh-tô và kêu gọi họ ăn năn. Lá thư ấy đã thất lạc, cho nên chúng ta không biết được nội dung của nó. Dựa vào những gì Phaolô ghi lại trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 từ câu 8 đến câu 16 mà chúng ta biết con dân Chúa trong hội thánh tại Cô-rinh-tô đã đau buồn với lòng ăn năn, thống hối. Sự đau buồn với lòng ăn năn thống hối xuất phát từ sự khao khát được sống theo lời Chúa, được ở lại trong tình yêu và ân điển của Chúa. Dù Phaolô viết thư quở trách họ, nhưng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu được tình yêu và sự quan tâm của ông đối với họ, nên họ có nhiệt tình đối với ông. Sự việc đó đã an ủi Tít, và khi Tít tường thuật cho Phaolô cùng các bạn của ông, thì họ cũng được sự an ủi và sự vui mừng lớn. Ngay sau đó, Phaolô đã sai Tít quay lại Cô-rinh-tô mang theo thư thứ nhì Cô-rinh-tô. Vì Phaolô muốn lưu lại Macedon thêm một thời gian để thăm viếng các hội thánh địa phương tại đó. Qua những lời tâm tình của Phaolô mà chúng ta học được trong phân đoạn này, chúng ta thấy rằng Chúa luôn cho phép cám dỗ hoặc thử thách xảy ra trong đời sống của con dân Chúa, vì cám dỗ và thử thách giúp cho con dân Chúa nhận thức sự yếu đuối của mình và sự cần thiết phải ở trong Chúa, vâng phục Chúa để có thể đắc thắng. Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, cùng một danh từ mang cả hai nghĩa cám dỗ và thử thách. Là cám dỗ khi sự ấy đến từ loài người hoặc ma quỷ để xui khiến hay là ép buộc chúng ta phạm tội. Là thử thách đến từ Chúa khi Ngài cho phép sự cám dỗ xảy ra. Câu chuyện Satan tạo ra các nghịch cảnh để Gióp mất đức tin nơi Chúa mà phạm tội là sự cám dỗ đến từ Satan. Nhưng Chúa cho phép Satan cám dỗ Job thì đó là cái sự thử thách đến từ Chúa để Job có cơ hội thể hiện lòng trong cậy của ông nơi Chúa. Vậy cùng một sự việc nhưng là thử thách đến từ Chúa và là cám dỗ đến từ Satan hoặc loài người. Nếu chúng ta thật lòng tin cậy Chúa, hết lòng sống theo lời Chúa, thì không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào mà chúng ta không thể vượt qua. Lời của Chúa đã khẳng định như đã được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 mà chúng ta đã học. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. Chúng ta chỉ thất bại khi sự cám dỗ đến từ bản tính ham muốn phạm tội của chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta không thật lòng ăn năn từ bỏ sự phạm tội, chỉ vì chúng ta muốn phạm tội mà chúng ta không thắng được sự cám dỗ. Chúng ta cũng thấy rằng những người phục vụ Chúa qua các chức vụ trong hội thánh luôn đối diện với mọi nghịch cảnh như mọi người khác trong hội thánh, nhưng họ còn phải chịu thêm những áp lực trong mục vụ chăm sóc hội thánh. Họ bị căng thẳng và lo buồn mỗi khi có tà giáo thâm nhập hội thánh, mỗi khi con dân Chúa phạm tội trong hội thánh và mỗi khi hội thánh phải trải qua những sự bất hại. Họ phải chịu khổ trong chức vụ, nhưng Chúa luôn đổ đầy sự an ủi của Ngài trong họ và luôn thêm nhiều quá mức sự vui mừng cho họ. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa cứ thánh hóa chúng ta luôn, và nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca "Ta hãy cùng đi qua ngàn lối". Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Thiên Chúa vì yêu thương trần thế, Ngài tha thứ muôn tội nhân gian, thương xót người cuộc sống đau thương, bên bờ vực tuyệt vọng không tìm ra chốn nương thân. Trong Chúa tình yêu thương con mãi, tình yêu Chúa muôn đời không phai, mau tiếp nhận cuộc sống cha ban, trong Ngài là niềm vui cả đời ta luôn an lành. Rồi một mai Giêsu giữa nơi trời cao giáng lâm vinh quang, Chúa nhân từ vui đón ta, ai là tầm trung cùng nhau vào chốn thiên cung. Ta hãy cùng đi qua ngang lối, cùng rao bao những lời thiêng liêng, đem phước
làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi, như có chép: những bàn chân của những người rao truyền tin lành của sự bình an và tin lành của sự tốt đẹp là xinh đẹp biết bao.
Thiên Chúa vì yêu thương trần thế, Ngài tha thứ muôn tội nhân, thương xót người cuộc sống đau thương, bên bờ tuyệt vọng không tìm ra chốn nương tựa. Trong Chúa tình yêu thương con mãi, tình yêu Chúa muôn đời không phai. Mau tiếp nhận cuộc sống Cha ban trong nhà. Đời ta luôn an lành, rồi một mai Giêsu giữa nơi trời cao giáng lâm vinh quang, Chúa nhân từ vui đón ta, ai là người tận trung cùng nhau vào chốn. Ngang lối cùng rao bao những lời thiêng liêng, đêm phước tận trời đến muôn dân, tinh lành cùng truyền rao là hồng ân cho muôn người. Đêm phước tận trời đến muôn dân, tinh lành cùng truyền rao là hồng ân muôn người.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.